thắng lợi bước đầu.
Mở phiên tòa thứ ba, vào ngày thứ Hai, 17 tháng 8, trưởng lý tòa án tuyên bố, nếu tòa án chưa giải quyết được vấn đề đã nêu, thì có thể không cho tàu Anje đón Tống Văn Sơ, mà giao cho tàu tướng MacDanje để rời Hồng Kông vào ngày 1 tháng 9. Luật sư Jenkins yêu cầu ghi vào biên bản. Nếu việc xét xử không hoàn thành, thì dù kết quả thế nào chăng nữa, Tống Văn Sơ cũng không bị trục xuất trước khi tàu MacDanje nhổ neo vào ngày 1 tháng 9 hay vào một ngày nào sau đó. Tòa án bị bất ngờ, người thì đồng ý, kẻ thì không. Chưa xét xử được gì mà giờ đã hết, phải họp tiếp vào buổi chiều. Vào phiên buổi chiều, trưởng lý cho biết lệnh trục xuất Tống Văn Sơ đã được ký và ông ta đề nghị không họp nữa. Luật sư Jenkins cũng tán thành, nhưng chánh án lại muốn xử cho xong. Ông Jenkins dặn hỏi về lệnh trục xuất. Chánh án nói, tôi đã đồng ý với ngài Tống Văn Sơ sẽ không bị trục xuất trước khi tàu MacDanje rời bến. Luật sư Jenkins mừng rỡ nghĩ thầm, thế là tốt, bước đầu hãy thế đã. Và ông đề nghị phiên tòa xét tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm, 20 tháng 8. Chính quyền Hồng Kông một lần nữa không giữ được lời hứa với Pháp là sẽ trục xuất Nguyễn Ái Quốc vào ngày 18 tháng 8. Phiên họp ngày 20 tháng 8 diễn ra rất căng thẳng. Vào phiên tòa, trưởng lý tuyên bố là Thống đốc Hồng Kông đã ban hành lệnh trục xuất Tống Văn Sơ lần thứ hai vào ngày 15 tháng 8. Luật sư Jenkins rất ngạc nhiên hỏi lại tòa và được biết tin đó là đúng. Luật sư hiểu ngay rằng trong phiên họp trước, biết rằng tòa án không xử xong được vụ án Tống Văn Sơ nên lệnh trục xuất đầu tiên ký vào ngày 12 tháng 8 đã không còn giá trị nữa, nên Thống đốc Hồng Kông buộc phải ký lệnh trục xuất lần thứ hai. Ông Jenkins tuyên bố, việc ban hành lệnh trục xuất thứ hai là phi pháp. Lệnh thứ nhất ký ngày 12 tháng 8 chưa được thi hành vì tòa còn đang xét xử. Phiên gần nhất là 17 tháng 8 thì đã có lệnh trục xuất thứ hai ký vào ngày 15, ban hành vào ngày 17, đúng ngày tòa còn đang họp. Không thể có hai lệnh trong cùng một thời gian với cùng một con người về cùng một sự việc. Chỉ có một cách là tòa án phải hủy lệnh đó, nhận đã làm sai. Không ai có thể ra lệnh thứ hai khi lệnh thứ nhất chưa được thực sự bãi bỏ. Và dù khi có lệnh thứ hai, thì trước đó tòa phải ra lệnh hủy lệnh thứ nhất. Việc này tòa án đã không làm, và cho dù tòa làm được ngay hôm nay, thì hội đồng thống đốc cũng không thể ra lệnh thứ hai, vì theo luật pháp hiện hành, thì khi một người đang được miễn tố vì bị giam trái phép thì không thể bị bắt lại về cùng một nguyên nhân. Đây còn là việc lừa dối. Vì ngày 15 tháng 7 là ngày thứ Bảy, tôi cam đoan rằng Hội đồng Hành chính Hồng Kông không họp vào ngày này và nếu có định họp vào giờ khuya, ngay sau khi nghỉ ngơi cũng không có đủ đa số. Trưởng lý bác bỏ ý kiến của luật sư Jenkins và khẳng định lại hội đồng có họp. Ông Jenkins thẳng thừng nói, nếu hội đồng có họp, tôi yêu cầu tòa cho mời Thống đốc Hồng Kông và các thành viên trong hội đồng hành chính ra trước tòa đối chất với luật sư, đồng thời đem theo cả biên bản buổi họp đó ghi ý kiến của mỗi thành viên về việc trục xuất Tống Văn Sơ. Đây là một yêu cầu chính đáng và là quyền của luật sư. Theo luật pháp Anh, khi luật sư thấy cần phải gọi ai, mời ai ra tòa để đối chất, tòa phải đáp ứng ngay yêu cầu ấy. Khi luật sư đòi hỏi bằng chứng, tòa phải xuất trình bằng chứng. Tòa bị lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì thực ra Hội đồng Hành chính Hồng Kông không họp ngày thứ Bảy. Đã không họp thì lấy đâu ra biên bản? Nay lại phải gọi từ thống đốc đến các ngài ủy viên hội đồng ra hầu tòa thì bẻ mặt quá. Chánh án bèn tuyên bố tòa tạm nghỉ. Tòa mời luật sư đến để thương lượng. Khi tòa họp lại, ông Jenkins tuyên bố không yêu cầu thống đốc và các ủy viên ra tòa nữa. Phiên tòa lại tiếp tục. Tòa vịn vào hai cớ để trục xuất Tống Văn Sơ. Một là Tống Văn Sơ, tức Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc là cộng sản, là phái viên của Đệ Tam Quốc tế, đang hoạt động tuyên truyền nguy hại cho Hồng Kông. Hai là Nguyễn Ái Quốc quê ở Đông Dương đã bị kết án tử hình vào năm 1929, nên chính quyền Đông Dương đã nhờ chính quyền Hồng Kông bắt giữ và trao trả. Luật sư Jenkins nhắc lại những lập luận của ông để bác bỏ lý do thứ nhất. Về lý do thứ hai, luật sư đã kể ra một câu chuyện như sau. Năm 1858, vua nước Pháp sang thăm nước Anh thì bị mưu sát. Hồi ấy, chính phủ Pháp đã yêu cầu chính phủ Anh trao trả cho Pháp một trong những người can tội này. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Anh lúc bấy giờ là Clarendon đã từ chối với lý lẽ rằng hoàn toàn không có một lý do gì buộc Nghị viện Anh phải thông qua quyết định trao trả phạm nhân cho nước ngoài về một vụ án chính trị. Năm 1905, Nghị viện Anh đã ra sắc lệnh cấm không được trục xuất ngoại kiều về tội danh chính trị. Năm 1914, nước Anh có thi hành luật trao trả trục xuất ngoại kiều vì can án chính trị nếu thấy cần thiết và chỉ thực hiện trong thời gian chiến tranh. Năm 1918, khi đại chiến thế giới kết thúc, luật ấy không còn được thi hành và trở lại với điều luật năm 1905. Hơn nữa, luật trục xuất năm 1914 chỉ thi hành ở chính quốc, chứ không thi hành ở các thuộc địa, nhượng địa như Hồng Kông. Về mặt bảo đảm an ninh, năm 1912 có luật cho phép trục xuất những ngoại kiều có thành tích bất hảo. Nhưng khách hàng của tôi, ông Tống Văn Sơ, không hề vi phạm một điều gì về trật tự an ninh ở Hồng Kông. Vì vậy, chính quyền Hồng Kông không thể trục xuất ông Tống được. Luật sư kết luận, không thể trục xuất một ngoại kiều không vi phạm trật tự an ninh, dù người ấy đã trốn khỏi chính quốc của họ về một vụ án có tính chất chính trị. Chưa trả lời được, tòa án đành bế mạc.